Thế bây giờ, cái kinh nghiệm sa mạc này đối với người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là hôm nay 14 tháng 9, tôi nhớ đến ngày lễ suy tôn thánh giá. Cho nên khi dọn bài cho các anh chị, tôi nghĩ đến thánh giá và sa mạc. Đọc sách xuất hành nói về kinh nghiệm sa mạc của dân Israel, lại gặp đúng ngày lễ suy tôn thánh giá. Tôi nghĩ đến cái mối tương quan giữa thánh giá và sa mạc. Thế trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, mình được rửa tội, nó tương tự như là dân Do Thái mà được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Bởi vì được rửa tội có nghĩa là mình được giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi mà. Nhưng mà không phải ngay lập tức rửa tội xong cái là lên thiên đàng. Mà sau khi rửa tội rồi, chúng ta còn cả một hành trình dài. Và trong cái hành trình này, cũng giống như dân Israel, ta kinh nghiệm cái gọi là sa mạc. Trước khi mà mình được đặt chân vào nước trời một cách trọn vẹn. Và nếu nhìn theo hướng này đó, thì tôi có thể nói với các anh chị là một cách nào đó, luyện ngục đã bắt đầu từ hôm nay, chứ không phải là sau khi chúng ta chết. Người Công giáo mình tin là chết xong, ngoài thiên đàng và hỏa ngục thì còn có luyện ngục, là nơi mà Chúa thanh luyện chúng ta nên tinh rồng hơn, nên xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn. Thế thì cái cuộc thanh luyện đó không phải là chết xong mới bắt đầu, mà đã bắt đầu từ ở đây rồi. Ai mà chấp nhận sống ở trong cuộc thanh luyện đó từ hôm nay đó, thì khi mà mình chết đó, thì có lẽ là cũng cần thanh luyện nhưng mà nó ngắn thôi. Còn ai mà không chấp nhận để bắt đầu được Chúa thanh luyện từ hôm nay á, thì khi chết rồi có lẽ nó khí lâu. Cái cuộc thanh luyện của tình yêu nó bắt đầu từ hôm nay, là cái hành trình của sa mạc. Và ngày lễ suy tôn thánh giá này làm cho tôi liên tưởng thập giá của Chúa Giêsu. Đó là một cái kinh nghiệm sa mạc theo ý nghĩa thâm sâu nhất. Anh chị nhớ lại có cái giây phút mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá. Lúc nãy chúng ta nói về cái mặt thử thách thể lý thân xác đó, thì một người mà bị đóng đinh ở trên thập giá như vậy đó, hỏi là trong cuộc đời này có cái thử thách nào về thân xác mà nó lớn hơn như thế không? Lúc nào mình để cho ai đóng thử cái thì biết. Có cái thử thách nào về mặt thân xác mà nó lớn hơn một người chịu đóng đinh ở trên thập giá như vậy? Mà nhất là Chúa Giêsu đã bị đánh đòn suốt đêm rồi, vác cái cây gỗ nó đi từ thành phố lên đồi Can về từng bước một. Một cái thử thách khủng khiếp. Daniel Robbs phân tích là người ta đóng không phải là đóng ở bàn tay, bởi vì đóng ở bàn tay thì dứt khoát là không có chịu nổi cái sức nặng của cả một thân mình. Người ta đóng là đóng ở cổ tay này, người ta tưởng tượng cái đinh đóng vào cổ tay gắn vào cây gỗ như thế. Rồi khi bị đóng như thế là cả thân xác mà Chúa Giêsu chắc cũng phải cỡ 70-80 kg chứ, kéo ghì xuống như thế này, cho nên đâu có thở được nữa. Và mỗi một lần muốn thở là phải rướn lên, mà mỗi một khi rướn lên là toàn thân rung động, đau đớn lắm. Một thử thách về mặt thân xác là khủng khiếp. Và chính trong cái thử thách khủng khiếp về mặt thân xác như vậy mà ta thấy dường như có cả thử thách về đức tin. Bởi vì Chúa Giêsu kêu lên là: Cha ơi, sao Cha bỏ con? Có phải đấy là một cái kinh nghiệm về sa mạc mà sâu sắc nhất. Dĩ nhiên cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu là: lạy Cha, con phó sự sống con trong tay Cha. Ngài vượt quá. Thế nhưng mà cái câu mà Ngài kêu lên: Cha ơi, dường như Cha cũng bỏ con. Cái thử thách rất lớn. Thể xác đã vậy mà cả tinh thần. Thế cho nên giữa thánh giá và sa mạc có một mối quan hệ mật thiết. Và để hiểu rõ mầu nhiệm thánh giá của Chúa Giêsu, không phải chỉ là những đau khổ ở ngoài, mà chiều sâu là cái gì, thì tôi xin các anh chị phải đọc dùm tôi cái đoạn này. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip, chương thứ 2, từ câu thứ 5 cho đến câu 11. Lúc nãy tôi nói đến những thử thách thân xác rồi tinh thần mà Chúa Giêsu phải trải qua. Nhưng mà ở đây này, cái ý nghĩa thần học của mầu nhiệm thập giá, cái chiều sâu của mầu nhiệm thập giá ở cái đoạn văn này. Câu thứ 5: giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Ở cái câu 7 á, cái cách dịch này là dịch cho nó dễ hiểu. Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Đó là cái cách dịch cho nó dễ hiểu. Còn ở trong nguyên bản đó, nếu mà chúng ta dịch sát đó, là người đã hủy mình ra không. Người hủy mình ra không. Cái mầu nhiệm Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô hủy mình ra không này đã bắt đầu từ nhập thể cơ. Thế cho nên cái câu thứ 7 đó, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, có nghĩa là cái mầu nhiệm Chúa Giêsu làm người và sống như chúng ta là những con người đã bắt đầu từ nhập thể rồi, chứ không phải thập giá mới có. Nhưng thập giá là đỉnh cao của mầu nhiệm Thiên Chúa hủy mình ra không. Thế cho nên Thánh Phaolô mới viết: người còn hạ mình vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự. Mầu nhiệm hủy mình ra không. Đấy chính là cái cốt lõi của mầu nhiệm thập giá. Cho nên các anh chị nhớ lại đi, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta làm sao? Ai muốn theo tôi thì bỏ mình, thấy chưa? Bỏ mình, rồi tiếp đó là vác thập giá hàng ngày mà theo. Bỏ mình, vác thập giá. Ngày hôm nay mà chúng ta có muốn vác thập giá theo cái nghĩa là vác cây gỗ đi ngoài đường đấy, chả ai ta cho vác đâu. Nhưng mà bỏ mình đó thì ai cũng được mời gọi để bỏ hết. Và không có cái gì khó nó cho bằng bỏ mình. Khó lắm. Nhiều khi chúng ta bỏ của cải được, bỏ gia sản được, mà bỏ mình thì không được. Và không chừng nhiều khi đó mình bỏ cái này bỏ cái nọ mục đích để làm cho cái tôi của mình nó lớn lên, chứ không phải để bỏ mình. Khó như vậy nhé. Cho nên lúc đầu tôi đọc thư của Thánh Phaolô, cái chỗ mà Ngài nói là cho dù tôi có dâng cả gia sản của tôi để làm công việc bác ái đi nữa, mà nếu tôi không có đức ái thì cũng chẳng là cái gì. Tôi không có hiểu, trời ơi, người ta đã hiến cả gia sản cho người nghèo mà bảo người ta không có đức ái ấy. Mà rồi dần dần đó, mình sống trong đời mình suy nghĩ thì thấy đúng thật. Nhiều khi người ta bỏ nhiều thứ lắm, nhưng mà không phải vì đức ái, mà là vì sự ích kỷ, vì để cái tôi của mình được lớn lên. Cho nên bỏ mình là khó lắm. Và cái mầu nhiệm hủy mình ra không chính là cốt lõi của thập giá. Và đó cũng là kinh nghiệm sa mạc theo nghĩa sâu xa nhất. Và vì có lần tôi nói với các anh chị đó, vào trong sa mạc sống với Chúa thôi chứ sống với ai, có ai đâu. Sống nhờ Chúa thôi chứ có nhờ ai. Sa mạc mênh mông cát trắng, sống được là nhờ Chúa thôi. Và vì thế sống cho Chúa thôi chứ đâu sống cho ai. Cái kinh nghiệm sa mạc nó đưa chúng ta vào cái chỗ hủy mình ra không, để thấy được Chúa là tất cả. Thế bình thường là tôi chỉ nói đến cái kinh nghiệm sa mạc thôi. Thế nhưng mà hôm nay là lễ suy tôn thánh giá, cho nên tôi chia sẻ thêm một cái suy nghĩ, cái mối tương quan rất là chặt chẽ giữa thánh giá và sa mạc. Thế như vậy thì làm sao mà chúng ta xin Chúa giúp cho mình, để mình tập đón nhận những cái biến cố đau buồn ở trong đời sống của mình như là những cơ hội Chúa dùng để giáo dục và thanh luyện mình nên giống Chúa Giêsu hơn. Có được cái nhìn như thế này thì mọi biến cố vui hay là buồn, thành công hay là thất bại, chúng ta sẽ đón nhận với một tinh thần mới. Và đồng thời khi mình thấy được cái cốt lõi của mầu nhiệm thập giá đó chính là mầu nhiệm hủy mình ra không, thì bước theo Chúa Giêsu và vác thập giá mà đi theo Chúa đó có nghĩa là tập sống cái mầu nhiệm hủy mình ra không ở trong cuộc đời của mình. Và tôi nghĩ là các anh chị lớn tuổi ở đây sống đời gia đình, là các anh chị cũng cảm nghiệm hàng ngày thì sống cái mầu nhiệm hủy mình ra không, quên mình đi để chỉ nghĩ đến chồng, đến vợ, đến các con thôi. Cho nên cái câu mà tôi thích nhất khi nói về đời sống gia đình đó là câu của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Ngài bảo rằng gia đình nào mà người chồng không còn nghĩ đến mình nữa mà chỉ nghĩ đến vợ và các con này, vợ không nghĩ đến mình nữa mà chỉ nghĩ đến chồng và các con, mà các con không nghĩ đến mình nữa mà chỉ nghĩ đến bố mẹ và đến anh chị em trong nhà, thì gia đình ấy là thiên đàng. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, Ngài nói với các bậc cha mẹ công giáo một cái câu tuyệt vời. Thế thì mình được mời gọi để tập sống cái mầu nhiệm hủy mình ra không đó, trong đời sống cá nhân cũng như gia đình của mình.